Chúng ta học cái kinh Người Biết Sống Một Mình. Và thường thường chúng ta tuy là ở trong gia đình hay là ở đâu cũng vậy, lúc nào thì mình cũng sống một mình à, phải không? Mình buồn thì mình cũng buồn mình, mà người bạn mình cũng buồn giùm. Rồi mình cảm thấy vui, mình cũng mới vui, ai vui giùm cho mình. Rồi mình lo sao xuyến trong bụng, mình nằm mình lo thì cái người ngủ bên mình nó cũng khò khò. Đó, đời nhất đó là mình tu, hạ thủ tu, mình cầm sơ chuỗi cho đúng 10 giờ, mình cầm sơ chuỗi để trong nhà yên hết, mình ngồi mình niệm Phật á. Điều đó mình sống mình, mình cầm sơ chuỗi mà mình không có biết cách để sống một mình, thì mình cầm sơ chuỗi á, thì bắt đầu cái tâm mình chạy. Cái tâm mình chạy nhưng mà cái thân mình cầm sơ chuỗi, nhưng mà cái tâm mình nó chạy đó, nó suy nghĩ điều này điều kia. Thì mình đi một tiếng đồng hồ á, xong xuôi rồi á, thì mình tính được ba mấy chục chuyện luôn. Mà mình niệm Phật mình nhớ. Cho nên Đức Phật dạy mình người biết sống một mình như thế nào. Thì kỳ rồi quý vị nghe rồi đó. Nếu mà có quên thì lấy cùng băng về nghe lại. Tại vì cái pháp tu á, là cái pháp hành. Mà mình nghe giáo lý á, được. Sở dĩ mình nói là mình có nghe giáo lý được, là mình nghe mà mình áp dụng á, thì mới gọi là gặp Phật Pháp. Và mình nghe rồi mình bỏ qua, mình không có áp dụng vào đời sống á, mình gọi là không có gặp Phật Pháp. Đức Phật gọi là cái người đó đời đời không có gặp Phật Pháp. Tại mình gặp á, là mình phải áp dụng vào cái đời sống của mình thì mới giải thoát. Và mình nghe mà mình không có áp dụng thì mình cứ dậy hoài, hết tham tới sân, hết sân tới si. Hết si thì hết đi tới điên đảo gì đó, rồi không có một cái gì tỉnh táo, tỉnh giác hết á. Và mình nhìn cuộc đời mình cũng nhìn theo cái lối mà cái gì nó cũng trường tồn vĩnh viễn đó. Từ cái thân mình cho tới bên ngoài mình thấy cái gì nó cũng trường tồn vĩnh viễn. Vì vậy mà mình buồn bực, sầu khổ. Thì Đức Phật dạy chúng ta như cái kinh kỳ rồi á, sống một mình như thế nào thì phải quán chiếu nội tâm. Tất cả kinh của Phật dạy đều phải nhìn vô, nhìn vô hết để quán sát cái thân của mình nè. Còn nhìn ra ngoài á, thì tất cả những cái pháp bên ngoài nó cũng thay đổi theo cái luật biến dịch đó. Cuối cùng á, thì nó cũng còn gì hết. Cuối cùng nó đến cái không, kia là gọi là tánh không, và hay gọi là pháp không. Không ở đây nó không phải là không có. Nó có nhưng mà mình thấy là không. Nó có nhưng mà nó không chắc thật gì hết. Nó có như cái thân mình đây, nó có đó, nhưng mà một ngày nào nó muốn không có là nó không có. Chiếc xe lửa đừng chạy vậy đó, thì nó nổ bùm 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 á, chừng mười mấy trái bom thì á, mà cả ngàn người bị thương, rồi á, mấy trăm người chết liền. Đâu có biết mà bước lên chiếc xe đó là chiếc xe tử thần đâu, thấy không? Cái thân này không có gì bảo đảm hết á. Mà đúng như vậy đó, thân cũng có bảo đảm, nhà cửa cũng bảo đảm, xe cộ cũng bảo đảm, tình con người với nhau cũng có bảo đảm. Tất cả đời này không có gì bảo đảm. Thì Đức Phật hôm nay Đức Phật có dạy cho chúng ta một cái kinh gọi là Dụ Ngôn Bọt Nước. Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước. Thì Đức Phật ví dụ là cái bọt nước chai. Thì mình đọc có thể đọc trong này giảng cho quý vị biết. Dụ cái bọt nước. Lúc bấy giờ Thế Tôn an trụ ở bên sông Ấn Độ Hằng Hà, sóng đùa bọt nước tung ra, Phật kêu đệ tử ra mà quán soi. Thì kinh này á, Đức Phật á, một hôm rút ở trong kinh Tương Ương Bộ Kinh á. Kinh này là ở trong kinh Tương Ương Bộ Kinh, các thầy rút ra và diễn tả theo thơ để cho dễ nhớ đó. Đó, Thì hôm nọ thì Đức Phật đi đi ở bên sông Hằng đó, là ở bên Ấn Độ á, thì thấy sóng nó đùa vô, sóng nó đánh vô từ từ á, thì nó có những cái tảng bọt nước á, những cái dãy bọt nước nó nằm dài theo bên sông á đó. Thì Đức Phật mới kêu các thầy tỳ kheo á chỉ cái bọt nước đó mà bắt đầu giảng cho các thầy một bộ kinh. Khi mà bọt nước làm sao, nó thành vô một bọt rồi nó sẽ bể đi và nó biến thành ra nước luôn. Cứ bọt nước nó đánh vô, nó có những cái bọt nó đóng vô từng về rồi nó sẽ bể đi và nó thành ra nước. Cái bọt nước hình dáng nó có nhưng mà rồi nó sẽ tan đi, nó không có chính giữa, nó không có gì hết đó. Giờ Đức Phật giảng tiếp nè: hãy chuyên chú nhìn rồi quan sát. Đức Phật biểu các vị tỳ kheo á, lấy lý nhìn bọt nước rỗng không, bọt không có lõi bên trong, làm sao có lõi giữa lòng bọt kia. Này tỳ kheo, cũng như thế đó, phàm những gì sắp thấy xưa nay, đã qua hiện tại vị lai, diễn tô xấu tốt trong ngày gần xa, hãy chuyên chú để mà quan sát. Lấy lý gì thấy sắc trống không, sắc nào có lõi bên trong, làm sao có lõi giữa lòng sắc kia. Ví dụ Đức Phật nói á, sắc là gì? Sắc là cái thân của mình đây, thấy không? Sắc là cái thân của mình đây, gồm là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức. Sắc gồm có đất nè, nước nè, gió lửa, phải không? Cái thân mình đây gọi là sắc, cái thân của mình đây gọi là sắc. Rồi nhưng mà ở bên ngoài, tất cả nhà cửa xe cộ, cây cối ruộng vườn, những gì mà hiện, những gì thuộc mà mình thấy để mình xài đó, nồi niêu son chảo, phải không, đủ thứ quần áo giày dép, nhất là những món quý của chúng ta, thì nó cũng là do những cái tổ hợp, nó những do duyên hợp, rồi ngày nào đó nó sẽ tan đi, nó sẽ cũ đi và nó sẽ biến hoại đi. Cho đến nỗi chắc cũng như mấy cây sắt vậy đó, mấy cây sắt á, rồi nó gặp cái khí trời á, nó thành ốc xích quá, thấy không, nó sẽ nó thành sét, rỉ sét lần lần, cái mình đập cái bóp cái nó rớt ra từng mảnh. Sắt là cứng đó, phải không? Rồi cây cối thì nó xanh tươi rồi nó sẽ bị héo và nó tàn rụng xuống thành lá thành phân. Còn cái cây á, nó sẽ chết đi những cành, rồi cuối cùng cái cây nó cũng chết luôn. Rồi đồ đạc cũng vậy, xe cộ cũng vậy. Thì tất cả cái sắc thân của mình đây cho tới cây cối bên ngoài, nó đều là, nó không có gì bảo đảm hết. Nó có rồi nó sẽ không. Duyên hợp giả có, đương thể tức không, như quyển như quán mình chắc. Nó giống như Đức Phật dụ cho cái sắc chất á, sắc thân con người cho đến mọi sự mà vật á, nó giống như cái bọt nước đó vậy. Cái bọt nước đó, nó có rồi nó sẽ bể ra, nó không có lõi ở trong, nó không có cái lõi, nó không có lõi. Ví dụ như vậy đó, mưa to bong bóng nổi đầy, hiện rồi biến mất trong vài sát na, hãy chuyên chú để mà quan sát. Lấy lý nhìn bong bóng trống không, bóng nào có lõi bên trong, làm sao có lõi giữa lòng bóng kia. Ví dụ như Đức Phật ví dụ thêm một cái nữa, những cái bóng bong bóng mà khi mà trời mưa xuống, quý vị thấy có cái bong bóng nó nổi lên, nó đâu không đó. Đi bên bờ sông thì thấy bọt nước, rồi trời mưa nó có những cái bong bóng rơi xuống, rồi nó có bong bóng nó nổi lên, nó đi lưng thững, nó chảy xuống dưới kia, rồi nó sẽ nổ đi trên đường đi, hoặc có cái nào nó còn nguyên thì nó trôi xuống dưới kia. Nhưng mà trôi một lát rồi nó cũng nổ cái bụp và nó thành nước. Thì sắc chất và cả cái thân của chúng ta đây, nó cũng giống như cái đó, nó không có lõi ở trên giữa, nó không có cái gì để làm cái lõi bảo đảm hết, phải không? Còn cái thân của mình đây, tại sao nó không có lõi? Có nhiều cái thấy, tại sao không có lõi? Tại cái thân của mình đây gồm có máu, thịt, gân, xương, hơi nóng, phải không? Đất, nước, gió, lửa, hợp thành. Nó muốn nó ngừng, hồi nào nó ngừng. Nó muốn nó nóng, hồi nào nó nóng. Muốn lạnh, hồi nào nó lạnh. Nó muốn chết, hồi nào nó chết. Nó muốn khô, đét, hồi nào nó khô. nó không có cái bảo đảm, cái thân này nó không có bảo đảm gì hết đó. Nó giống như cái bong bóng kia vậy. Có nhiều người mình mới thấy đây nè, có bà Phật tử ở trên chùa Huệ cũng như cô Tắc Hậu nè, mới gặp cô đây cho mấy. Nói cô không, giờ con không có rảnh đi tới chùa sư cô, con không được khỏe. Nó không sao đâu, mà thấy bà cũng khỏe mạnh đâu vậy. Mới Việt Nam mới nghe bà chết rồi. Rồi thêm một bà bốn, dì bốn nữa, dì bốn vậy nè. Mới Việt Nam qua gặp cô, sư cô con thương sư cô quá. Rồi con có rảnh tới xuống tâm sư cô, nó không sao đâu. Bắt đi cho chùa Phúc Huệ cũng giống như đi tôi thôi. Không sao, đi chùa nào cũng là chùa. Vì cái ngõ đâu có chừng vài tuần cái bắt. Rồi cái bác thì cũng vậy, mới họp với cô này cho mấy. Mới ngồi họp đó, bữa đại hội mới ngồi họp. Từng tuần sau á, bác bị tiêm mới đứng rồi chết rồi. Mà thấy sờ sờ, nó không có bảo đảm cái thân mình đây. Cái thân người không bảo đảm. Mấy vị có công nhận là cái thân không bảo đảm không? Nó chết rồi nào không biết, rồi đi trên xe, nó đặt cái bom, rồi nó chết nào không biết. Rồi bên kia, rồi máy bay nó rớt, rồi nó chết. Bữa giờ sao thấy làm như là cái nghiệp, cái cộng nghiệp mà nó chết quá nhiều đây. Cái năm nay nó chết quá nhiều. Gà, vịt, heo gì nó chết thằng lọt à. Rồi con người nó cũng chết thằng lọt, chết nhiều lắm. Đâu bảo đảm cái thân người, sao mà giống như cái bọt nước thiệt đó chứ. Thấy không? Đức Phật nói vậy. Rồi Đức Phật nói tiếp nè. Vậy là cái những cái sắc chất và cả cái sắc thân này, sắc là chỉ cho cái thân này và tất cả những cái vật sở hữu của nó nữa, là nó này giống như cái bong bóng, giống như bọt nước vậy. Bong bóng nước và bọt nước vậy. Thì Đức Phật nói tiếp, gồm á, sắc này, thọ này, tưởng này, hành này, thức á, là ngũ quẩn. Ngũ quẩn chỉ cho cái thân người ta, nhớ không? Thọ là những cái cảm thọ vui buồn, rồi giận hờn. Nó có không có hình, giận hờn nó đâu có hình. Sở dĩ mình thấy có hình là tại mình thấy cái mặt nó nhăn nhót, hoặc cái tướng đi nó nặng nề thì nó có hình. Nhưng mà sự thật ra cái cảm thọ vui buồn, khổ sở, mừng giận, thương ghét á, nó không có hình. Nó là cái trạng thái tâm linh, là nó thuộc về trạng thái tâm hồn. Cái thân con người đây á, sắc nó có một cái thân mà mình thấy mắt tay mũi lưỡi thôi, là gồm có đất nước với lửa là một cái. Còn bốn cái kia là cảm thọ, tưởng tượng, rồi suy luận nè, rồi phân tích á, phân biệt á. Nó bốn cái kia nó thuộc về thế giới nội tâm, một cái sắc chất bốn phần tâm linh. Cho nên con người của mình nó có một cái sắc mà bốn cái tâm linh. Vậy mình khi mình tu á, là mình phải tu tâm. Tu tâm chứ không phải tu thân. Cái tâm mình buồn thì cái thân mình tiều tụy và bắt đầu ăn cơm cũng được, ngủ cũng được liền. Chứ không phải đâu, cái tâm vui thì cái thân nó vui theo. Ngộ vậy đó, cho nên mình tu, mình phải tu cái tâm. Mình đừng để cho cái biển lòng mình đau khổ, cái biển lòng là cái tâm. Cái cõi lòng của mình là cái tâm đó. Nó có bóng đó là đau khổ liền à. Cho nên mình đừng để cho nó đau khổ. Bây giờ cái đây Đức Phật nói về cái tâm nè. Cái tâm nó, thí dụ cái tâm nó không bảo đảm nè. Này tỳ kheo, cũng như thế đó, phàm những gì thọ thấy xưa nay, đã qua hiện tại vị lai, nhuyễn tô tốt xấu trong ngoài gần xa, hãy chuyên chú để mà quan sát. Lấy lý nhìn thấy thọ trống không, thọ nào có lỗi bên trong, làm sao có lỗi giữa lòng thọ kia. Cái thọ, cảm thọ ở đây này tỳ kheo, cũng như thí dụ, tức là thí dụ ha, cái thọ nó không có lỗi rồi. Cảm thọ nó là cái vô hình, mà cảm thọ là cái tâm linh của mình á. Rồi Đức Phật ví dụ như là cái móng nó nổi lên như bọt nước á, nước mưa á, ở trong không khí nó có nước á, thì mặt trời rọi vô chỗ nào mà không khí có nước nước nhiều, mặt trời rọi vô thì nó liền có một cái dòng, tức là cái móng á. Biết quý vị thấy cái móng ở trên đời không? Cái móng đó nó có năm màu, phải không? Ở trong không khí á, ở trong nước á, nó có năm màu sẵn đây nè. Bây giờ ông tin quý vị lấy cái vòi nước vô chánh điện mình phun lên, phun vòi nước đi được rồi ha, và bắt đầu cho ánh nắng chiếu vô, thì ngay ở trong chánh điện mình ngồi đây nó có một cái dòng liền mà năm màu, thì ngay cái tại chỗ mình ngồi đây nó cũng có năm màu, nghĩa là trong không khí nó có năm màu. Mà cái đó nó không bền, có bền không? Nó nổ lát rồi thì nó mất tiền. Đó, bây giờ cái cảm thọ Phật nói á, nó ví dụ như cái móng đó đó, cái cảm thọ của mình á, cảm thọ vui này, buồn này, mừng này, giận này, yêu này, thương này, ghét muốn đó, đó. Này tỳ kheo, cũng như ví dụ vào mùa hè đến độ giữa trưa, giờ này đứng bóng đang mùa, ráng trời một khoảnh mới vừa hiện lên. Hãy lấy lý mà nhìn quan sát, chuyên chú nhìn thấy chúng rỗng không, ráng nào có lỗi bên trong, làm sao có lỗi giữa lòng ráng kia. Ở trong cái cầu móng đó thì nó đâu có gì bảo đảm đâu, nó không có lỗi, khi nó tan là nó còn còn cái lỗi trở lại, mà nó đâu mất tiêu à, nó là nước mà, nó là nước rồi nó được ánh sáng chiếu vô rồi nó hiện ra năm màu lại, tại năm màu nó có sẵn ở trong không khí. Nếu năm màu sắc nó không có trong không khí sẵn thì cái bông hoa nó không có thể màu xanh, màu đỏ, màu vàng được. Quý vị thấy cái bông hoa khi mà ngồi nhìn nó rất là kỳ diệu. Có những cái bông nó ra nó trắng thiệt là trắng đẹp, có những cái bông nó màu vàng. Tùy theo á, cái hợp chất mà cái củ của nó, cái căn bản của nó đó, thì cộng với đất á, thì nó sẽ ra cái màu. Nó có cái hạt giống, cái hạt giống của nó rồi nó gặp cái màu gì thì nó ra cái đó. Thì cũng như cái thân mình đây, mình đã có cái hạt giống rồi, cái hạt giống là làm người á, ra đây nó sẽ sinh ra cái thân đủ thứ hết, tham sân si mạng gì vậy. Muốn thành ra cái thân trời không được, tại cái hạt giống của mình là dính người, đúng như cái bông huệ, nó là cái hạt giống của nó là huệ, cũng là trồng ở đất đó, cũng là đất y chang vậy, rồi cống nước vậy, cũng không khí vậy, nó giống nhau tất cả không khí nước đất đó, đó. Nhưng mà khi nó nở ra thì nó là nở khác, đây là bông cúc màu vàng, đây là bông huệ màu đỏ vậy đó, hay lắm. Hỏi tại sao mà nó kỳ vậy, trồng thì trồng kiểu đất, tưới thì tưới kiểu nước, bỏ vô chỗ không khí, vậy mà sao nó ra cái này khác cái kia khác. Thì Đức Phật rồi đó, cái thầy kêu hỏi Phật trả lời nó, tại vì cái hạt giống của nó khác. Thì mình cũng vậy thôi. Thì cái cảm thọ ở đây á, là cảm thọ, mấy vị có thấy được cái cảm thọ không, cảm nhận được cái ai thấy. Ví dụ như dù tánh nó ngồi đây nè, nó nghe giảng đi mà nó cảm thấy trong lòng nó hơi sao xuyến lo cái gì đó, rồi qua huệ ngồi kế bên, qua huệ đâu có thấy được cảm thọ của nó đâu, không có ai thấy được ngoài mình ra, không có ai trả lời được cho mình ngoài mình ra, không có ai trả lời ngoài mình ra, chỉ có Phật có thần thông biết tha tâm thông. Khi mình á tu á, mình được tha tâm thông, mình biết được người kia nghĩ cái gì liền. Muốn tu tha tâm thông á thì phải trở lại nghe lại trong lòng mình á, nghe cái tiếng nói trong cõi lòng của mình á hằng ngày á, nó nói cái gì, phải ngồi yên lặng và nghe lại tiếng nói trong lòng mình. Mình thấy á, nói chuyện, nói chuyện này nói chuyện kia, nó suy nghĩ quá khứ, nó suy nghĩ tương lai, mình theo dõi nó, theo sát, giống như người đi đời nợ vậy. Một thời gian mình nghe được cõi lòng mình nói chuyện, giờ mình mới nghe được cõi lòng ta nói chuyện. Còn không á, cõi lòng mình chưa nghe được, mình chưa có luyện tập tu được, thì mình làm chi mà có thanh thông để nghe người ta. Ngày tối mình nghe gì đâu, nào nghe nhạc, thấy không, nghe đức cô nè, nghe karaoke nè, rồi nghe bà này bà kia nói chuyện nè, mình đâu chịu nghe cõi lòng của mình đâu, làm sao mình có thanh thông, thấy không, lục thần thông sao có đó. Không phải là tu mà ấy dễ đâu, khó, tại mình chịu nhìn vô thì mình mới có lục thông, còn nhìn ra mình có thông nào hết, thấy không. Mà hãy không có thần thông á thì mình không có vượt qua được. Không có thần làm sao thông, có cái tinh thần đầy đủ, không có bị dính mắc á thì nó thông. Thần thông, thấy không, nếu không có thần thì mình không có thông. Gặp chuyện gì mình cũng lao đao, nó lặng đặng, nó sao tiếng, nó buồn rầu, nó suy nghĩ á, thì cái thần mình có mà mình chao đảo làm sao có thần. Không có thần là chuyện gì tính cũng ra hết á, cho nên nó đâu thông, tính ra cái gì thông. Hay vậy. Thì cái cảm thọ ở đây, mình cảm thọ ngày hôm qua mình cảm thọ vui, rồi một lát chiều là mình muốn cái cảm thọ y chang vậy, nó có không? Không, nó không có cái cảm thọ đó. Nó thay đổi liền giống như cái rắn trời vậy đó, giống như cái bóng vậy á, nó mình đấy màu xanh đỏ nó dắt qua, bóng dài thì nắng, bóng vắng mưa, mình cũng biết vậy thôi hả. Nhưng mà sự thật ra nó dài, bóng dài mình thấy mình muốn cho nó vắng để mưa mình tứ đồ cũng được, nó tự nhiên lắm tan mất tiêu à, phải không? Bóng dài nó mình biết vậy thôi, nhưng mà nó đâu có bền, cao lắm là 2 tiếng đồng hồ. Thì cảm tỏ của mình đang vui, mình cũng không có vui lâu đâu, chừng 2 tiếng đồng hồ. Mình buồn, mình muốn cho nó buồn lâu, cũng như mình muốn cho cái móng kia nó lâu 2-3 ngày, nó nổi 2-3 ngày coi chơi được không? Không, nó sẽ tan liền, dầu muốn dầu không nó cũng tan đi. Thì cái cảm tỏ vui buồn của mình á, mình dầu muốn dầu không biểu mình sao cho nó hết buồn. Trời ơi, tôi buồn giọng này chắc tôi chết quá, buồn giọng này chắc tôi đau khổ quá, này nọ chắc tôi điên quá. Nhưng mà sự thật ra không có điên, không có chết vậy đó. Mày buồn hả? Mày buồn là tao biết mày buồn vậy đó. Mày vui phải không? Được, mày vui thì tao biết mày vui. Chứ mình muốn vui lâu nó được không? Không. Mình muốn vui mau nó được không? Không. Nó tự nhiên, nó do như cái móng gì đó. Bây giờ từ đây về sau quý vị nhớ buồn, vui, sao, xiến, lo, âu, sợ, sệt, giận hờn, nó nảy ra. Thì mình đem cái móng ở trên trời á, mình áp vô, phải không? Mày giống như cái móng thôi mà, phải không? Cái móng trên đời đó, cái cầu vồng đó kêu á gì, à, tiếng Anh kêu bằng gì con? Rainbow, phải không? À, đó, nó giống như cái rainbow đó, phải không? Còn feel sad, feel gì đó, happy gì đó, nó cũng như rainbow, còn lát nó lặn mất tiêu à. Không có cần sợ, buồn, không cần gì á. Mày hãy khi mình cảm thấy buồn, mình nhớ tới cái móng kia, Đức Phật dạy nó. Nhớ móng kia thì sao? Mày đâu có lâu đâu, mày đâu có lâu đâu, hết tao biết mày buồn là được rồi. Đức Phật gì rồi dạy mình á, sống một mình á, không có sợ mình đang buồn, không có sợ mình nhớ quá khứ, không có sợ mình nhớ tương lai phải bỏ gì hết á. Nó nhớ quá khứ thì mình biết nó nhớ quá khứ, nó nhớ về tương lai mình biết nó là tương lai thôi, nhưng mà mình không bám theo để mà tính toán theo cái tương lai kia. Mình biết nó thôi mà, phải không? Mình biết nó thôi, tất nhiên là mình không dính vào quá khứ. Mình biết nó đưa nghĩ tương lai, mà mình không bám theo cái chuyện tương lai để tính toán, thì mình không bị dính vào tương lai. Và mình sống thực tại, mình sống đang ngồi đây, đang đứng đây, đang ăn đây, đang sống thực tại. Sống thực tại thì mới là sống một mình. Cái không kỳ rồi đó. Rồi, bây giờ kế theo. Này tỳ kheo, cũng như thế đó, phàm những gì tưởng thấy xưa nay, tưởng nào có lỗi bên trong, làm sao có lỗi giữa lòng tưởng kia. Này tỳ kheo, ví như có kẻ đi ra rừng để kiếm lỗi cây, người này thấy chùm chuối đầy, thân cao mọc thẳng ra tay chặt liền, rồi vỗ vả đến bên lột vỏ, vỏ hết rồi tìm lỗi được sao. Mọi người chuyên chú nhìn vào, lấy lý quan sát chuối nào lỗi đâu, chúng hiện rõ bấy lâu trống rỗng, làm sao mà có lỗi ở đây. Rõ ràng thân chuối phơi bày, không hề có lỗi ở ngay trong lòng, thân chuối lộ rỗng không đâu lỗi, làm sao mà có lỗi bên trong. Rõ ràng trong ruột rỗng không, làm sao có lỗi giữa lòng chuối kia. Cây chuối đó rồi sao, chùa mạnh nào quý vị thấy không? Chặt cây về, lột vỏ, lột vỏ nó mới còn cái lỗi để làm cột phòng kèo chứ. Cây nào làm cột nhà rồi mà để còn cái vỏ được, phải lột vỏ còn cái lỗi mới làm. À, thấy cây chuối sao nó láng quá, chặt về